vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio.
Bình an xin mến chào quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Hôm nay trong chương trình Văn học nghệ thuật, Bình An hân hạnh giới thiệu một đề tài về nghệ thuật Việt Nam, đó là nhạc rap Việt Nam. Rap là viết tắt của ba chữ Rhythm and Poetry. Rap là một loại nhạc trong văn hóa hip-hop của người Mỹ da đen đã xuất hiện từ thập niên 70. Đặc điểm của rap là câu nhạc được nói hoặc hô vang kèm với điệu nhạc, kết hợp với động tác nhún nhảy. Ca từ của rap có phần điệu, thường là chữ cuối câu vần với nhau, phần nào giống như thể thơ vè của người Việt. Rap thường không có cao độ, còn trường độ thì tùy theo các rapper, tức ca sĩ nhạc rap có thể đọc nhanh hay chậm tùy ý. Ngược dòng thời gian, nhạc rap vốn xuất xứ từ tầng lớp người lao động nghèo, tầng lớp tận cùng của xã hội. Đích đến của họ thường là tù tội hay cái chết. Trong vũng bùn xã hội ấy, âm nhạc và thể thao chính là hai cách duy nhất để những con người này có thể tự giải thoát, có thể cất lên tiếng nói và có thể làm người khác chú ý tới mình. Bởi lẽ đó, nên các ca khúc nhạc rap thường mô tả cuộc sống một cách thẳng thắn đến trần trụi. Và cũng vì lẽ đó, ngôn ngữ trong nhạc rap vô cùng phóng khoáng. Việc xuất hiện những câu chửi thề trong nhạc rap là chuyện hết sức bình thường. Các rapper không cần hát mà chỉ cần nói, miễn sao cách nói nghe hấp dẫn là được. Từ đó nảy sinh sự so găng đỏ sức, trình độ hát rap giữa các rapper. Và đó là lý do xảy ra những cuộc đấu rap, tiếng Anh là battle rap. Cách dùng các nhạc để so tài với nhau trở thành một đặc điểm thú vị ở nhạc rap mà không dòng nhạc nào từ trước tới nay có được. Dù ngay tại Hoa Kỳ, cái nôi của nhạc rap và cũng là nơi nhạc rap phát triển mạnh nhất, thì rap từng bị đánh giá là đứa con hoang đàn. Rap thường chỉ được hát và nghe bởi những lớp người tận đáy của xã hội.
Calling up on the mic, fool. About to break it down like this, dog. Who we doing this shit for, fool?
Vietnamese, fool.
How we doing it, dog?
Vietnamese style, dog.
Like that.
Yeah.
Show. Woo woo. I be still creeping through the block with the Glock, cause my mind gone crazy. My homie busting on the roof and buzzing bitches with 380 fools. Hate me, so I gotta put it down for my clique. Screaming out Vietnamese, cause I'm down with my shit, bitch. We be the realest groups that you ever know. We be the thuggish ass Vietnamese fools up in PO, bro. So slow your road, don't wanna step. Cause if you try to, I'ma have to ride through and put your ass in check, fool. It's like that, my crew will be the real cats. Come to bomb a Vietnam, tatted on my back. Family love, got my mind giving up for. Shed a blood for the homies on the block, pumping slugs. This is the gang that I bang with. Rolling with five real motherfucking G's. And y'all still can't hang, bitch. Showing no love and enemies getting served. When we walk up out the room, all you heard, what, bitch? It's the Vietnamese gang that I bang with. Ride with the same clique. Giết mấy thằng nạn là không biết. Bắn hết tụi mày ta không tiếc. Phong qua with two clips, we two big đặc biệt. Không thể nào bị giết, không thể nào bị tiếc. Vietnamese gang that I bang with. Ride with the same clique. Giết mấy thằng nạn ta không biết. Bắn hết tụi mày ta không. Bow far with two clips, be too big đặc biệt. Không thể nào bị giết, không thể nào bị tiêu. Giờ tại sao tụi mày muốn giết tao? Ta là thiên thần, tụi mày không thể nào thấy tao. Tại tao bay trên cao với hai đôi cánh. Ta là người Việt Nam mà tụi mày phải tránh. Ta đánh chết tụi mày hay là hết cả bay. Và nếu còn sống thì ta sẽ kết đời mày trong một ngày một viên một hôm phải kiên cùng một.
Thưa quý thính giả, đoạn nhạc vừa rồi quý vị nghe thấy sao ? Chắc là khó nghe lắm, cứ như một mớ chữ nghĩa lộn xộn. Còn nhạc thì nghe quá chát chúa. Chắc quý vị khó chấp nhận đây là một bài hát, chứ đừng nói công nhận đó là một thể loại âm nhạc. Thưa quý thính giả, vừa rồi quý thính giả vừa được nghe bài hát Vietnamese Gang, bản nhạc rap đầu tiên của người Việt Nam. Sau cái ngày đen tối nhất, 30 tháng 4, 1975, rất nhiều người Việt đã đến định cư tại Hoa Kỳ. Một số băng đảng người Việt đã xuất hiện tại các tiểu bang có đông người Việt, và họ là những người Việt đầu tiên tiếp cận với nhạc rap, hip-hop. Năm 1997, một rapper Việt Nam được biết đến nhiều nhất xuất phát từ Portland, tiểu bang Oregon. Anh có tên Khang Nhỏ. Khang Nhỏ nổi tiếng với bài hát Vietnamese Gang, băng đảng Việt Nam. Bài hát chứa đựng nhiều ngôn từ bạo lực, nhưng dù sao vẫn có những câu khẳng định mình là người Việt Nam. Thưa quý vị, bản Vietnamese Gang của Khang Nhỏ đã được viết ra và ghi âm trên đất Mỹ chỉ vì mục đích giải trí của riêng tác giả. Không cần nói cũng biết, bản nhạc rap này đã nhận được không ít những cái nhíu mày và lời chê bai. Tuy nhiên, Khang Nhỏ vẫn tiếp tục sáng tác, và anh đã mở đường cho nền nhạc rap của người Việt Nam ở khắp mọi nơi.
Cho tao thấy Sài Gòn vào ngày nắng, nghe những câu chuyện ngày xưa. Lúc tụi mày là người thắng, còn tụi tao là người thua. Đến bây giờ tụi mày vẫn là giặc, linh hồn tụi tao vẫn là vua. Gọi mảnh đất này bằng bất cứ thứ gì có thể, tụi tao vẫn sẽ luôn gọi là Sài Gòn. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Nhóc con nó đã trưởng thành, thằng nhóc con nó đã trưởng thành, thằng cóc con hay lóc chóc lon ton khắp bể mà Sài Gòn đã nuôi dưỡng thành. Tao đã thấy những người chung mẹ, xa xứ họ lại khinh nhau. Tao muốn hòa bình lại cho người Việt, nhưng mà quan trọng là mày có tin tao. Sài Gòn, chúng đã đâm hàng trăm vết. Tao mong rằng vào cái năm tao thăm đến, anh em không cầm như trên một mâm hết. Có những chiếc thuyền bao năm về cặp bến. Hận thù mọi người tính sẽ thêm bao nhiêu năm đến, khi mà lịch sử tập 1 là nó bắt đầu dạy cho mày học sự căm ghét. Mày công kích tao vẫn hiên ngang, mày không thích tao viết thêm trang. Ba mẹ tặng tao trí óc và tư duy và lá gan, đương nhiên tao không quên mang. Nên nếu quả thật là không may có ai đang ở trên đó và ngước mắt điều tao đang viết, thì nếu tao chết cũng chỉ thêm một thằng nói lên sự thật mà ông càng giết.
Cho tao thấy Sài Gòn vào ngày nắng, nghe những câu chuyện ngày xưa. Lúc tụi mày là người thắng, còn tụi tao là người thua. Đến bây giờ tụi mày vẫn là giặc, linh hồn tụi tao vẫn là vua. Gọi mảnh đất này bằng bất cứ thứ gì có thể, tụi tao vẫn sẽ luôn gọi là
Sài Gòn. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it.
Bởi người em Sài Gòn, tình nghĩa nên em mình còn. Và tao hứa sẽ có một ngày không xa, tao trở lại chỉ để làm vài lon. Vì tao hứa khi tao ra đi kiếm thật nhiều tiền khi tao quay lại. Anh em giữ chí nam nhi như lời mực xăm vào tim tao không phai. Tao biết trên đất Mỹ này tao cực, nhiều anh em của tao còn cực hơn. Chỉ có con cháu từ nó được lên chức nhân, nghèo là món ăn trên thực đơn. Sài Gòn chịu nhiều nỗi đau, người mong mỏi nhau giờ phải xa cách. Tao còn, mày còn, vẫn bon chen để tìm ra cách sống còn trên đất Sài Gòn này. Chân tụi tao đi cũng đã mòn dày, cảm ơn tụi mày vẫn nhắc vì đời còn khổ nên nếu cần còn cháy. Anh em vẫn còn đấy, cùng sướng, cùng khổ, cùng canh, cùng tổ, nguyện chết một chỗ. Nghe tao về Việt Nam tụi mình sẽ bùng nổ. Tao thấy Sài Gòn vào ngày nắng, nghe những câu chuyện ngày xưa. Lúc tụi mày là người thắng, còn tụi tao là người thua. Đến bây giờ tụi mày vẫn là giặc, linh hồn tụi tao vẫn là vua. Gọi mảnh đất này bằng bất cứ thứ gì có thể, tụi tao vẫn sẽ luôn gọi là
Sài Gòn. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn, you know it.
Cho tao về Sài Gòn, dù là chỉ một lần mà thôi, dù là chỉ một lần tự hào và được chỉ cho con tao coi, để nói đây là nơi tao sanh và đây là nơi tao chết. Dù bao nhiêu năm ở trên đất người, nhưng như con thuyền chưa hề cập bến. Vì tao muốn thấy Sài Gòn vào ngày nắng, nghe những câu chuyện ngày xưa. Lúc tụi mày là người thắng, còn tụi tao là người thua. Đến bây giờ tụi mày vẫn là giặc, linh hồn tụi tao vẫn là vua. Gọi mảnh đất này bằng bất cứ thứ gì có thể, tụi tao cũng sẽ luôn gọi là Sài Gòn. Sài Gòn,
Saigon, Saigon, Saigon. You know it. Saigon, Saigon, Saigon. You know it. Saigon, Saigon, Saigon. You know it. Saigon, Saigon, Saigon. You know it.
Thưa quý thính giả, nghe bản nhạc rap này có lẽ quý vị nghe nó xuất phát từ phía những người Việt tị nạn Cộng sản, những con người vẫn còn luôn nhớ tới thủ đô yêu mến mang tên Sài Gòn. Thế nhưng bài hát Dear Sài Gòn quý vị vừa nghe thật ra là của hai rapper trẻ có tên X và Báo, hai bạn trẻ này hiện vẫn đang còn sống tại Việt Nam. Những chữ mày và tao là những chữ chưa bao giờ được sử dụng trong các ca khúc Việt Nam, nhưng giờ đây đã bước vào âm nhạc. Những câu nói thẳng tuột chỉ được thấy trong văn nói hay văn viết, giờ đây cũng bước vào âm nhạc. Thưa quý thính giả, chắc quý vị cũng nhận thấy đặc điểm vần điệu trong nhạc rap, chính vì thế mà nó có tên là nhịp điệu và thơ. Thưa quý thính giả, để giới thiệu tới quý vị nhạc rap Việt Nam ngày nay, Bình An xin được chia bài đọc thành 3 kỳ. Kỳ 1 đó là Rap Việt với đề tài Bà Tôi. Thưa quý vị, nhạc Việt có nhiều bài hát với đề tài Mẹ Tôi, nhưng hầu như không có bài ca nào về Bà Tôi. Người mẹ của mẹ này cũng không được nhắc nhiều trong văn viết. Sau đây là đoạn trích trong truyện ngắn Bà Tôi của tác giả Đào Vũ Anh Hùng. Bà tôi thương yêu tôi nhất trong gần 20 đứa cháu nội ngoại của bà. Bà bảo tôi nghịch ngợm nhưng biết nghe lời và học chăm học giỏi. Bà cho rằng tôi học giỏi vì tôi mới 7 tuổi mà đã biết đọc sách, đọc báo, biết xem đồng hồ, biết làm tính cộng, tính trừ và biết cả tiếng Tây. Thằng bé sáng dạ ra phết, mai sau thế nào bà cũng được nhờ đấy nhé. Nhiều khi chỉ có hai bà cháu, vào những ngày hè oi bức hay những chiều đông ủ rột, có mưa phùn buồn sũng không gian, bà nấu chè đậu ván, bà ủ ngô rang để tôi vừa nhấm nháp ăn, vừa đọc truyện cho bà. Bà tôi mua nhiều chuyện lắm, ngoài mấy bộ kinh Phật và quyển Sấm Chạm Trình, bà để riêng trên một góc bàn thờ. Tất cả các sách truyện bà đựng trong một cái thùng gỗ ngay dưới đầu giường bà nằm. Trong đó toàn là sách truyện bằng thơ như Kim Vân Kiều, Nhị Độ Mai, Bích Câu Kỳ Ngộ. Chuyện nào tôi cũng đọc đi đọc lại bao nhiêu lần mà bà tôi vẫn thích nghe. Trong khi nhiều lúc chán quá, tôi ăn gian bà đọc bỏ đoạn. Tưởng bà liêm diêm ngủ không biết thằng cháu ăn gian, nhưng tôi lầm. Bà tôi thuộc từ đầu chí cuối từng pho truyện, không thiếu một câu, chẳng sai một chữ. Bà biết ngay chỗ nào tôi đọc sai, quãng nào tôi đọc láo, đoạn nào tôi đọc nhảy. Bà mở mắt nhìn tôi cười độ lượng. Chà bố cái thằng lười, mày dám đánh lừa bà nhá. Hết câu đó phải tới câu này chứ. Rồi bà đằng hắng giọng ngâm nga cái đoạn mà tôi bỏ qua không đọc. Tôi bẽn lẽn nhìn bà. Cháu tưởng bà biết rồi nên không có đọc. Bà thuộc rồi mà. Bà tôi lại cười tắt khẽ vào má tôi. Bà thuộc đã đành, nhưng mày không được lừa bà. Những đứa đi dối cha về nhà dối chú là hư lắm biết không. Bà muốn cháu cũng thuộc như bà. Bà thích nghe cháu đọc cơ. Giọng cháu tốt, đọc nghe hay lắm. Tôi nghe bà khen tôi tốt giọng, sướng quá đỏ cả mặt. Bà tôi khuyên dạy chúng tôi về những điều nghĩa lý bằng các câu chuyện cổ, bằng những câu thơ, các vần điệu ca dao, các câu tục ngữ. Lúc nào bà cũng nhắc nhở con cháu phải ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức. Anh em trong nhà phải hòa thuận, phải hiếu thảo, phải biết kính trên nhường dưới, thương yêu giúp đỡ người nghèo khó, đối xử tử tế với kẻ ăn người ở trong nhà. Nhà văn Song Thao trong chuyện Phiếm Thơ Xuân đã có một đoạn nói về người bà rất thú vị. Xin mời quý thính giả thưởng thức. Tôi vừa đọc một bài báo viết bằng tiếng Pháp khá duyên dáng. Bài báo viết về người bà dưới cặp mắt của các em bé 8 tuổi. một số những câu bất ngờ như sau. Bà là một người không có con, vì vậy bà phải yêu thương con của người khác. Bà không có làm gì hết á, bà chỉ có mặt ở đó thôi. Bà không có yếu đuối như bà thường than thở đâu nghe. Nhưng mà mấy bà thường hay chết hơn tuổi con nít tụi mình. Thường thường thì mấy bà mập mạp, nhưng không quá mập để mất không có thể cột dây giày cho tụi mình. Bà mang kính lão và thỉnh thoảng còn có thể lấy được cả hàm răng ra khỏi miệng. Bà biết và bà biết đúng lúc để không có làm cho mình mắc cỡ lỡ khi nói điều gì không đúng. Bà luôn luôn biết mình muốn ăn thêm một miếng bánh nữa và lúc nào cũng sẽ cho mình miếng bánh lớn nhất. Lúc nào kể chuyện cho mình nghe, bà không có bao giờ bỏ sót một chi tiết nào hết á. Và nếu mình đòi bà kể đi kể lại nhiều lần thì bà sẽ không bao giờ từ chối hết. Tất cả mọi người đều nên thử có một người bà nghe, nhất là những người không có tivi trong nhà. Thưa quý vị, đó là hình ảnh ngộ nghĩnh của những người bà Pháp dưới đôi mắt thơ ngây của các em bé Pháp. Còn hình ảnh người bà Việt Nam di tản thì ra sao? Tại hội Tết, tôi bắt gặp hai bà cháu dắt nhau đi ăn quà trong khu bán đồ ăn. Người bà mặc chiếc áo dài thêu thật trang nhã. Cháu mặc áo dày gấm đỏ điểm những bông mai vàng. Cô bé chừng 7-8 tuổi, líu lo nói chuyện bằng tiếng Việt, giọng dẻo quẹo nghe rất dễ thương. Cô bé lanh chanh chạy trước, cụ bà hối hả theo sau như sợ lạc mất đi cháu cưng. Thỉnh thoảng bà lại cầm tay cháu kéo lại, khẽ mắng yêu, rồi lại vội vàng nhoài mình theo cái kéo tay của cô bé đang lăng xăng len lỏi giữa đám đông. Và người bà chỉ được dừng chân khi trên tay cô bé là một ly chè. Thế rồi hai bà cháu lại tiếp tục chen lấn cho tới khi ly chè đã chui hết vào bụng cô bé và cả hai mất mút trong rừng người chạy hội. Quý thính giả, quý vị vừa thưởng thức ca khúc Bà Tôi của Nguyễn Vĩnh Tiến với giọng hát Ngọc Khuê. Thế nhưng, có lúc bà cũng tỏ ra không ngọt ngào như các trẻ em mong muốn. Sau đây là trích đoạn truyện ngắn Bà tôi của tác giả Trung Đức. Tuổi thơ dữ dội bên bà. Ở bên bà tôi được nằm giữa cái sân to tổ bố, nơi tổ chức dỗ Tết hội hè, được nhìn ngắm sao trời, được nghe bà kể những câu chuyện ầu ơ mỗi tối, cười khúc khích đến lúc ngủ say đến tận sáng. Bên bà tôi có người mẹ thứ hai cho riêng mình. Tuy nhiên ở với bà cũng không hoàn toàn là màu hồng. Bà có hai yêu cầu mà đứa nhóc con như tôi hồi đó không sao hiểu nổi. Đó là sự đúng giờ và sự tiết kiệm. Nhiều lúc khi đang chơi với mấy đứa bạn ở giữa sân mà tất cả phải giải tán để bà cho tôi đi tắm rồi ăn cơm. Tôi đi chơi bao giờ cũng phải về nhà trước khi tia nắng mặt trời cuối cùng tắt. Tôi nhớ một lần đã lỡ tay đánh đổ lọ bột ngọt bằng thủy tinh to tổ bố nặng trịch trong bếp. Bà mắng một câu gì đó. Rồi thấy vẻ sợ sệt của tôi, bà không mắng nữa, chỉ buồn rầu nhắc tôi đi lên ăn cơm. Thế rồi những lời bà dạy như ăn cơm không được rơi vãi ra sao, nước phải sử dụng tiết kiệm thế nào, đến khi ra đời tôi quên hết. Ở với bà được 2 năm, lúc ấy bà luôn nhắc tôi về chuyện phải học hành sao cho tử tế. Có lẽ vì lúc đó điểm của tôi cũng đã gần đội sổ rồi. Rồi một hôm trời mưa, không hiểu đi từ bếp lên nhà thế nào bà ngã. Lấy lý do đau chân, bà bảo mẹ đón tôi về. Có lẽ thấy sự học của tôi không ổn, bà cũng không bảo ban được ngoài tình yêu thương dành cho đứa cháu. Bà mong tôi nên người chứ không chơi bời lêu lổng mãi. Về với mẹ, ngoài việc đọc sách chơi đùa, cuối tuần tôi vẫn ghé vào bà chơi. Dù sao tôi cũng học khá dần. Nhưng những kỷ niệm tuổi thơ bên bà cũng theo thời gian mà dần dần phai nhạt đi, dành chỗ cho những cuốn sách, những bài tập trong trường và những trò chơi bên chúng bạn. Vài năm sau thì bà mất, ngày buồn nhất.
Ai cũng có những lúc sai lầm, nhưng có những lỗi lầm không bao giờ sửa được. Và đây là câu chuyện của tôi.
Đã bao giờ bạn giận ai đó đến mức bạn khóc khi bạn còn nhỏ, cho đến khi lớn nhận ra mình sai nhưng lỗi lầm vẫn còn đó. Phải, chính tôi đã từng như thế và không tài nào sửa sai. Quá khứ đã đi quá xa, nhưng nỗi ân hận thì ở lại. Bà ơi, cho con với lại thằng Hiền ra ngoài chơi nha. Một tay bà tôi vội giấu chìa khóa, mày đi vào nhà. Ngoài ơi đi mà, không nhưng không nhìn gì cả. Khi nào mà mày bớt sốt, tao thấy đỡ rồi. Mày muốn đi đâu, tao cho mày ra. Và tôi vội quay ngược vào phòng, chẳng nói thêm bất cứ lời nào, cũng chẳng hỏi tại sao. Chỉ nhớ rằng chỉ buồn và giận cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Ai nói gì không cần biết, muốn quên bực tức lúc đó tôi đã mặc kệ mọi thứ, ráng ngủ một giấc thật sâu. Và khi tỉnh dậy tôi bước xuống nhà muốn kiếm gì đó ăn, không thấy ai, chỉ thấy đồ ăn để sẵn cùng vài lời ngắn. Con ăn xong rồi nghỉ ngơi, thì nó đi học lát về nhà, bà cắm con đi chưa nắng vì muốn con sớm khỏe thôi. Đừng giận bà.
Con luôn nhìn thấy anh, anh đã gửi con vào tổ thơ, vì người giờ này đã đi, chuyện về là chẳng bao giờ. Chẳng còn được nhìn thấy rằng người nào còn ở đây, chẳng còn được nhìn thấy
lúc tôi hỏi mẹ, mẹ ơi sao bà hay la vậy? Chưa lúc đi ngủ còn lại con thấy bà lớn thế với mẹ cả ngày. Mẹ bảo bà thích cứ để bà nói, sau này từ từ rồi con sẽ hiểu nhiệm vụ của con. Lúc này chỉ cần cảm thông và thương bà thật nhiều. Con muốn đi đâu thì đi đi, khi nào chơi xong nhớ về nhà. Nhưng mà làm gì thì làm, nhớ về sớm để một mình bà tội bà. Khi tôi về tới chẳng thấy bà đâu, chỉ thấy mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế sofa im lặng thật lâu. Tôi thầm nghĩ chắc bà lại mắng mẹ vô cớ chuyện muôn thuở, nên tôi cũng lấy làm bất ngờ. Chỉ thầm trách sao bà lúc nào cũng thế, lúc nào cũng nói những lời nặng nhẹ khi mẹ vừa đi làm về, trong khi vì bà sức khỏe bản thân mẹ cũng mặc kệ, cơm nước mẹ cũng bao bê. Nhưng không, mọi chuyện đã không như tôi nghĩ, vì một tai nạn bất chợt đã đến với bà trong lúc bà vô ý. Nửa người bà không còn như xưa, tay trái không hoạt động được nữa. Mẹ tôi nhìn ra trước cửa, mắt rưng rưng trời đổ mưa.
Chẳng còn được nhìn thấy anh đã gửi con vào tổ thơ, vì người giờ này đã đi, chuyện về là chẳng bao giờ. Chẳng còn được nhìn thấy con được nhìn thấy vì người quá xa rồi.
Thầm thoại những năm trôi qua, sức khỏe bà tôi càng tệ hơn. Mặc dù thỉnh thoảng gặp tôi bà vẫn cười vẫn nói vẫn đùa giỡn, nhưng thật tâm tôi biết tất cả cảm xúc mà bao năm nay bà tôi phải cố sống chung chẳng có gì khác ngoài sự cô đơn. Ngồi trên chiếc xe lăn nhưng tay không đủ sức đẩy đi, bà rẽ nhấc chân ra khỏi chỉ để đến gần hỏi tôi con tên gì. Tôi buồn gần như không nói thành lời, chỉ nhìn bà thôi tự hiểu bây giờ bà tôi chẳng còn nhớ gì nữa rồi. Tất cả những gì mẹ làm cho tôi bà tôi cũng đều đã từng, dầm mưa dãi nắng buông gánh bán quân dù nghèo một tấm vì nuôi cả bốn người con bà tôi vẫn cố chịu đựng, thậm chí cho đến lúc liệt tâm trí vẫn chưa muốn dừng. Nhưng lúc tôi hiểu mọi chuyện là lúc bình tĩnh của bà đã quá tệ, muốn nói với bà bao điều nhưng mà lúc đó mọi thứ đã quá trễ. Khi tôi vừa về bà tôi tắt tắt thở, còn trăm điều tôi chưa nói ngàn ngào thấy bằng hai tiếng bà ơi.
Chẳng còn luôn nhìn thấy anh đã gửi con vào tuổi thơ, vì người giờ này đã đi chuyện về là chẳng bao giờ. Chẳng còn được nhìn thấy rằng người nào còn ở đây, chẳng còn được nhìn thấy vì người khuất xa rồi.
Chẳng còn được nhìn thấy ánh mắt đã gửi con bao tuổi thơ, vì người giờ này đã đi, chuyện về là chẳng bao giờ. Chẳng còn được nhìn thấy bóng dáng người nào còn ở đây, chẳng còn được nhìn thấy vì người khuất xa rồi. Thưa quý thính giả, quý vị vừa thưởng thức ca khúc Trước Khi Có Trễ của Karik, một rapper Việt Nam. Thưa quý thính giả, giờ đây quý vị nghĩ sao về nhạc rap? Bình An mong rằng những đoạn văn và bài hát vừa qua đã giúp quý vị nhớ tới người phụ nữ thân thương có tên bà tôi. Bình An xin mến chào và xin chúc quý thính giả mọi điều bình an.